Xin chào tất cả các bạn. Đêm Radio rất vui lại quay trở lại với tất cả chúng ta trong năm 2023. Mới gần đây thì mình có làm một cái podcast trở lại cho một cái chuỗi câu chuyện mới, bắt đầu bằng niềm tin. Quả thực thì cái chủ đề niềm tin thì nó cũng rất là rộng, cũng sẽ có nhiều cách suy nghĩ rằng là chúng ta có sống được bằng niềm tin hay không, hay đơn giản niềm tin nó chỉ là một cái cớ, một cái lý do để người ta cứ vin vào nó để mà có thể là gây ra những cái tác động đến đối người khác. Cá nhân mình thì cho rằng là bản thân mình đây, đến giờ phút này, như ở cái podcast cũ thì mình cũng nói rằng là thực sự là niềm tin nó cũng rất là quan trọng. Nó giúp chúng ta khôi phục được cái sự lạc quan, sự tự tin vào bản thân. Và đôi khi chúng nó sẽ đưa chúng ta ra khỏi khó khăn. Còn chủ đề của ngày hôm nay, khi chia sẻ tiếp theo, thì mình muốn nói về những cái gọi là yếu tố của những câu chuyện mà rất là nhiều người hiện nay, trong vòng khoảng 1-2 năm trở lại đây, nhất là sau khi Covid, thì mọi người rất quan tâm. Đây chính là câu chuyện về chữa lành. Thực ra thì chữa lành là một cái khái niệm mà mình nghĩ rằng là ở Việt Nam mình thì nó cũng mới xuất hiện trong vòng khoảng vài ba năm trở lại đây thôi. Còn trước đó thì nó cũng lác đác, nó cũng gọi là nó đi theo một cái dạng gọi là tâm lý trị liệu. Nhưng mà trong những cái năm gần đây thì tất nhiên là với cái phương tiện về thông tin, về truyền thông, khi mà những cái thuật ngữ hoặc là những cái yếu tố nó cũng đã xâm nhập vào Việt Nam mình nhiều hơn và nhiều người biết hơn đến khái niệm về chữa lành. Bản chất thì mình sẽ không đi sâu vào câu chuyện là yếu tố chữa lành là gì và bản chất của chữa lành ra sao, bởi vì thực ra mình cũng đang là một người nghiên cứu về nó. Mình thì muốn phát triển những cái câu chuyện liên quan đến chữa lành theo một cái hình thức khác. Đơn giản nhất là hiện nay như mình cũng đang từ ngày đầu tiên khi mình làm podcast Demario, mình cũng xác định những cái chủ đề của Demario nó là một cái hình thức chữa lành rất là cơ bản bằng giấc ngủ cho tất cả chúng ta, cho bản thân mình hay cho tất cả các bạn. Mình phát hiện ra rằng là thực ra là để đi được vào một giấc ngủ ngon, để có một cái sức khỏe tốt về mặt thể chất cũng như tinh thần ấy, thì càng ngày xã hội nó càng gặp nhiều khó khăn. Chúng ta bị cuốn vào những cái thứ giải trí, rồi những cái thông tin bị nhiễu loạn trong ngày, thậm chí là cả trên giường ngủ nữa, chúng ta cũng sẽ không tập trung được. Điều đấy nó giống như là trước đây ấy, thì khi mà mình nói là chữa lành bằng một giấc ngủ ấy, thì tại sao ngày xưa hồi bé, cái lúc mà mình học cấp 2, 3, hoặc là các bạn, khi các bạn nhớ lại những cái khoảng thời gian gọi là tươi đẹp trong cái quãng đời của mình, tại sao chúng ta có những giấc ngủ ngon? Thứ nhất ấy, khi mà mình còn trẻ, ở cái lứa tuổi học sinh ấy, thực ra là chỉ có một ngày, chỉ có ăn, ngủ, nghỉ, học, chơi với các bạn, tâm lý cực kỳ thoải mái. Thực ra là có những cái gọi là lo lắng, gọi là những cái áp lực học hành, mình không biết là các bạn trẻ, thời trẻ học hành như thế nào, áp lực ra sao, nhưng mà cũng có thể mình là một người vô tư, mình là một người lạc quan, thành thử ra cái việc học áp lực nó cũng không phải là một áp lực lớn. Cũng đồng thời cũng có thể là trong cả một cái môi trường sống trong gia đình đi, thì không chịu nhiều quá áp lực, thì đôi khi cái tuổi thơ của mình hoặc là cái tuổi trẻ của mình ấy, nó cũng không bị tác động quá nhiều. Nó chỉ là một vấn đề thôi. Tất nhiên là cũng có nhiều bạn mình biết là cái sức ép về học tập, rồi danh hiệu này nọ trong cái quãng học sinh ấy, rất là áp lực do truyền thống gia đình, rồi áp lực của anh chị, bố mẹ, rồi hàng xóm, thậm chí tất cả bla bla bla, thì nó làm cho những cái câu chuyện bị áp lực về tinh thần nó rất là gọi là mạnh và đôi khi nó là gây tổn thương cho các bạn từ những giai đoạn đó. Thực ra thì mình may mắn, mình không có những cái tổn thương trong quá khứ về câu chuyện về áp lực thi cử hay là học hành hay là phải học thật là giỏi, phải quên đi những cái giây phút gọi là vui vẻ. Chính vì thế mà mình đang quay trở lại câu chuyện là tại sao ngày xưa mình lại ngủ ngon lành đến như vậy, dù là không có điều hòa, dù là không có những phòng riêng hay này nọ, chỉ đơn giản là cả một ngày hoạt động gọi là vui chơi tới bến rồi, học này, chơi đá bóng rồi là gặp gỡ bạn bè, rồi đạp xe phố xá, nó mệt rồi thì đương nhiên là về ngủ rất là ngon. Nhưng cũng có một cái chi tiết là mình nhớ lại là một vài số podcast đêm radio mình đã nói đó, tức là ngày đó trong những cái đêm trước khi đi ngủ ấy, thì mình thường rất là hay nghe radio đài FM. Ngày xưa là kênh FM, giờ có một cái kênh là cái phần âm nhạc trước khi đi ngủ nó rất là dễ chịu, có những cái bài hát quốc tế, có những cái bài bản nhạc không lời. Và cái thời cách đây hàng hơn 20 năm đó, mình vẫn nhớ là cái giọng của cái anh phát thanh viên, của cái cô chú phát thanh viên á, nó nhẹ nhàng vô cùng. Mời mọi người nghe những cái ca khúc, những cái giai điệu trước khi đi ngủ. Lúc đó là khoảng 10 rưỡi đến khoảng 11 giờ gì đó, cũng là muộn lắm rồi. Là những giai điệu của Secret Garden này, rồi của những cái nhóm nhạc, rồi là của, đặc biệt là ngày xưa rất hay nghe, ví dụ như là Carpenter hay là Beatles. Buổi tối dễ ngủ vô cùng luôn, chỉ cần bản nhạc nó, giai điệu nó vang lên thôi, có khi chưa nghe đến hết một cả bài hát thì đã chìm vào giấc ngủ rồi. Đó là những cái mình không nghĩ rằng là mình dễ ngủ, mà mình cũng không nghĩ rằng là cái đài phát thanh người ta đưa ra cái câu chuyện đấy để vô tình để mà rơi vào múi giờ đấy đâu. Mà mình cho rằng tất cả người ta cũng đã nghiên cứu rồi, là nếu như trước khi bạn đi ngủ và bạn nghe những cái giai điệu, những cái câu chuyện, hay là những cái gọi là ngày xưa hay có gọi là câu chuyện đêm khuya đó, thì nó giúp chúng ta đi vào giấc ngủ một cách rất là nhanh chóng. Cũng giống như việc là trước khi đi ngủ bạn đọc một cuốn sách đi. Thực tế là có người đọc thì rất là giỏi, nhưng mà như bản thân mình ấy, mình chỉ đọc được khoảng 10-15 trang thôi là mình cũng lăn quay ra ngủ rồi. Tức là cơn ngủ nó đến rất là nhanh, rất là dễ chịu. Khi đó mình tập trung vào một cái điều gì đó, mà ví dụ như nghe nhạc dễ chịu này, hay đọc những cái trang sách dễ chịu này, thì mình ngủ rất là ngon. Và mình cho rằng đấy là một trong số những phương pháp chữa lành. Có thể nó không trực diện vào cái phương pháp cụ thể của việc chữa lành những cái tổn thương, mà những cái thuật ngữ như bây giờ gọi là inner child, tức là đứa trẻ bên trong bạn, nó không có thể giúp bạn xóa bỏ hoàn toàn những cái tổn thương trong quá khứ, hay là những cái nỗi đau về tinh thần, rồi những cái áp lực, những cái mơ hồ, những cái sợ hãi. Nhưng mà mình cho rằng là nó sẽ tối thiểu là nó sẽ giúp bạn, ví dụ nghe một cái podcast của Dem Radio đi, thì bạn sẽ không phải nghĩ ngợi quá nhiều về những cái tổn thương đó đấy chẳng hạn. Thì bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, bạn chìm vào giấc ngủ thì thậm chí là mỗi một ngày bạn rèn luyện được một cái thói quen ngủ sớm, ngủ đúng giờ, ngủ ngon, một tâm trạng thoải mái, thì dần dần những cái suy nghĩ tích cực nó chiếm hữu nhiều hơn. Và mình cũng hy vọng rằng đây là một phương pháp thôi. Còn là hiện tại có quá nhiều những cái cách để mà gọi là các cái phương tiện, phương thức để giúp những cái người gặp vấn đề tổn thương bên trong được chữa lành. Bản chất thì đối với mình thì mình nghĩ rằng là chữa lành thì nó nên mở rộng hơn. Nó không chỉ là gọi là chữa lành đứa trẻ bên trong của mỗi người, gọi là inner child, hay là những vấn đề về tổn thương ở trong mỗi chúng ta, mà mình nghĩ rằng là chữa lành nó có thể là kể cả những cái câu chuyện là gọi là chữa lành tức thời, tức là tức thì luôn. Tức là bản thân có những người mình gặp thì mình cũng nói chuyện thôi, thì họ không gặp vấn đề gì về quá khứ, không có vấn đề gì bên trong, nhưng hiện tại họ có những vấn đề gặp phải, thực ra là gặp phải tại thời điểm hiện tại, hoặc là trong thời gian gần đây chẳng hạn. Họ gặp những cái cú sốc, ví dụ như là người thân mất, rồi là họ gặp thất bại trong cuộc sống của những cái thời điểm gần đây chẳng hạn. Thế thì ở trạng thái đấy thì nếu như ai đó mà cứ nói về câu chuyện về quá khứ của họ chẳng hạn, thì giả sử như họ nói ra không, tôi quá khứ tôi chẳng có vấn đề gì cả, tôi có một tuổi thơ đẹp, tôi có một gia đình hạnh phúc, tôi không gặp vấn đề gì ở quá khứ, nhưng thời điểm hiện tại tôi có vấn đề. Vậy thì chữa lành không, lúc đó không thể là cái câu chuyện chữa lành của trẻ bên trong tại của quá khứ được nữa, mà phải là chữa lành của vấn đề của hiện tại, của tức thời, của những cái tổn thương, những cái nỗi đau. Và mình cho rằng một trong số những cái nỗi đau hay là những cái tổn thương ấy, tức thời ấy, nó chính là cái sự bi quan, cái sự gọi là mất phương hướng, cái sự gọi là mệt mỏi, cái sự trầm cảm. Ví dụ như là những người phụ nữ gọi là trầm cảm sau sinh đi chẳng hạn, thì thực ra đấy là một loại bệnh lý. Nó không xuất phát từ vấn đề của gọi là tổn thương inner child, nhưng nó là vấn đề của hiện tại, của họ chưa đối mặt phải bao giờ chẳng hạn. Thì đương nhiên là về gọi là dưới góc độ tâm lý trị liệu thì người ta phải trị liệu ngay tại thời điểm đó, tại thời điểm người ta gặp vấn đề. Thì cũng giống như vậy, đôi khi trong cuộc sống khi các bạn quá mệt mỏi, các bạn không biết nguyên nhân gây ra cái sự mệt mỏi, cái sự mơ hồ, cái sự gọi là khủng hoảng tâm lý của các bạn nó đến từ đâu, thì mình cho rằng chữa lành nó vẫn có thể giúp các bạn chữa lành được cái tâm lý của bạn, và nó là phải là phương thức tức thời, tức là ngay lúc đó các bạn cần chia sẻ, các bạn cần phải nói ra là những vấn đề của mình. Vấn đề đó có thể nó diễn ra trong ngày hôm nay, ngày hôm qua, cách đây một vài tuần, nhưng điều đó là thứ mà các bạn cần phải chia sẻ. Và lúc đó thì có thể là những người chuyên gia, có thể là những cái người bạn của các bạn sẽ giúp bạn chữa lành. Có khi đơn giản lắm, có khi chỉ là ngồi lắng nghe các bạn chia sẻ thôi. Ở đây mình lại phải nói thêm một câu chuyện về những người có khả năng mang lại một cái năng lượng có thể chữa lành cho các bạn, cho bản thân mình nữa cũng ví dụ như vậy. Tức là điều tối thiểu đầu tiên mình cảm thấy rằng đó là những người hoàn toàn biết lắng nghe. Biết lắng nghe khác với việc là nghe các bạn chia sẻ. Biết lắng nghe là gần như là người ta sẽ giống như là một cái điểm tựa cho chúng ta, hoàn toàn có thể trút bỏ được những cái lo âu, những cái suy nghĩ. Đôi khi nếu các bạn nói với những người không biết lắng nghe thì mọi cảm giác của các bạn còn rối bời hơn, còn phức tạp hơn, còn hỗn độn hơn, bởi vì điều mà bạn muốn chia sẻ ra thì nó không đến đúng cái điểm nó cần phải được giải tỏa. Cái này thì nó cũng là một cái mình lý thuyết mình cũng mới nghĩ ra thôi, nhưng mà nếu như mà cái sự chia sẻ của bạn nó đến được đúng với cái điểm nó gọi là điểm chạm của cái sự chữa lành, để nó giúp cho các bạn xoa dịu, thì cái người lắng nghe nó giống như là cái điểm chạm giúp cho các bạn giải tỏa được những cái áp lực, giải tỏa được những cái sợ hãi, những cái nỗi đau. Và thế thì cái việc của cái phương pháp chữa lành, nó như mình nói đấy, cần phải mở rộng một cái góc độ là nó không chỉ là theo cái phương thức cũ mình biết thôi, là chữa lành đứa trẻ bên trong hay là gọi là những cái phương pháp gì đó. Chỉ đơn giản là nếu như bây giờ các bạn gặp vấn đề thì các bạn cũng được gọi là những cái tổn thương ngay tức thời, thì giống như chúng ta đau tay á, thì chúng ta phải đi bác sĩ, đúng không? Và nếu mà chúng ta bị ho, bị ốm, bị cúm thì chúng ta phải uống thuốc. Chúng ta cần phải có được một cái sự chữa trị. Thì về tinh thần của chúng ta cũng vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng ở trạng thái ổn định nhất hoặc là ở những cái trạng thái tốt nhất. Đôi khi chúng ta quá cứng rắn với cái cảm xúc của mình thì cũng là một cái dạng bệnh lý lâu dần, là chúng ta bị mất chai lì cảm xúc đi, chai lì đi những cái xúc cảm. Thì điều đấy có thể là ở một số thời điểm thì nó tốt, cho công việc, cho cái lý trí của các bạn vượt lên để các bạn đi qua được những cái thử thách. Nhưng lâu dài thì cái câu chuyện của các bạn nó sẽ trở thành cái tổn thương lớn ở trong tương lai. Có nghĩa là những cái tổn thương của ngày hôm nay chưa chắc đã phải là do của quá khứ, mà những tổn thương của ngày hôm nay các bạn gặp phải mệt mỏi nó sẽ lại xảy đến trong tương lai do chính cái thứ cái bạn không định hình được. Và nhờ chữa lành thì gọi là như mình nói là cái phương đức chữa thành tức thời đó, thì các bạn hoàn toàn có thể là sớm trị liệu cái vết thương của các bạn của cả hôm nay và trong tương lai. Để nói điều đó thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng dễ thôi, như mình nói đó, tức là sau tất cả những cái câu chuyện mà mình đang gặp phải, bản thân mình đang gặp phải, từ cái sự thiếu đi cái sự tự tin, mất đi niềm tin trong cuộc sống, mình rơi vào những trạng thái lo âu, rơi vào những trạng thái thực sự là khủng hoảng, rồi khó khăn đi, khó khăn chồng chất khó khăn đi, thế nhưng mà rồi thì cuối cùng thì mình cũng nhờ sự chia sẻ từ bản thân mình chạm được đến một những cái người mình có thể gọi là giúp mình phá đi những cái nỗi lo âu đó, và thức thời những cái tác động của một người bạn thì nó sẽ giúp cho mình thực sự là được chữa lành. Và cảm giác chữa lành đấy nó thực sự là tuyệt vời, ở cái chỗ là như bây giờ như mình có thể nói được với các bạn, đây chính là một cái cảm giác là mình đã lấy lại được sự tự tin, mình lấy lại được cái năng lượng để chia sẻ, để tiếp tục với những hành trình mà mình mong muốn. Thế thì nói như vậy không có nghĩa là điều đó là điều dễ dàng. Thực ra để mà chữa lành được bản thân, chữa lành được những cái vết thương, hay là chữa lành được những nỗi đau trong cái tinh thần của mình, thì mình cũng bị những cái lúc thực sự là bị gọi là gì, không tin tưởng vào bất cứ một cái thứ gì cả. Có những lúc mình không muốn nghe, mình không muốn đọc, và mình cũng không muốn nhìn thấy những cái thứ gì liên quan đến câu chuyện là refresh lại tinh thần hay là gì đó. Mình chẳng có tin một cái điều gì hết, mình cảm thấy mọi thứ thật là vô nghĩa. Thế nhưng mà đó là những cái lúc mà mình rơi vào cái đáy của cái sự mệt mỏi. Và dần dần nếu như một cái người bạn mà có cái năng lượng chữa lành cho các bạn xuất hiện ở bên bạn, vỗ về và chia sẻ, thì dần dần ngày 1, ngày 2, rồi những ngày tiếp theo, cái tâm trí của bạn nó dần dần được gọi là gạn đục khơi trong đó, tức là không còn những cái suy nghĩ quá là tiêu cực. Dần dần bạn lấy lại sự tự tin, dần dần bạn bước ra được khỏi cái vùng tối, vùng mây mù trong cái gọi là não bộ của bạn, để bạn cảm thấy rằng là thực ra thì phải bước chân ra thôi, phải đi ra khỏi cái khủng hoảng, cái trầm trọng này thôi. Tức là nó sẽ đến từ hai phía, nhờ có một cái phương thức chữa lành tức thời của một chuyên gia đi, hoặc của một người bạn. Như mình là có một người bạn, một chuyên gia bên cạnh, thì đã giúp mình bước ra khỏi cái đám mây mù đó. Thứ hai là tự bản thân bắt đầu cũng vận động và cũng nhìn nhận ra được, người ta gọi là tỉnh thức đó, tỉnh thức được cái lý do. Như mình thì mình tỉnh thức được rằng là mình bị thiếu cái niềm tin, mình mất đi cái niềm tin trong cuộc sống, thì bây giờ mình phải lấy lại nó. Thì mọi thứ nó nên đơn giản hóa, mọi thứ nó nên cơ bản nhất để ai cũng có thể tiếp cận được, và ai cũng có thể gọi là lấy lại được cái sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Và chữa lành như mình nói đã có thêm những khái niệm mới. Chữa lành có thể đến từ một giấc ngủ, có thể đến từ một cái câu chuyện, có thể đến là việc là chúng ta gặp gỡ một ai đó, biết lắng nghe là điểm chạm để xóa đi những cái lo cho chúng ta. Và một lần nữa thì Đêm Radio hy vọng bản thân mỗi một postcard hay mỗi sự chia sẻ của Đêm Radio cũng là một điểm chạm giúp các bạn chữa lành những cái vết thương thức thời, những cái nỗi lo, những cái khó khăn. Thì ngoài những cái việc là mình có thể phát sóng những cái chủ đề tiếp theo để tạo ra những cái nội dung để giúp chúng ta gọi là khuây khỏa, có một giấc ngủ ngon, thì bất cứ khi nào các bạn có nhu cầu chia sẻ thêm, chúng ta cũng có thể giao lưu và kết bạn, chúng ta có thể nói những câu chuyện để chữa lành cho bản thân, cho những người xung quanh, có một giấc ngủ ngon, có một sức khỏe tốt, có một cái ngày mới khởi đầu tốt đẹp hơn. Điều đó mình càng ngày mình càng nhận thấy rằng thực sự là rất có giá trị. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy xin gặp lại ở trong các chủ đề tiếp theo của Liam Radio. Xin chào và xin cảm ơn.